Chỉ chưa đầy 2 tuần trước khi luật an ninh mạng được áp dụng ở Việt Nam, tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế Human Rights Watch kêu gọi Hà Nội hoãn thi hành bộ luật gây nhiều tranh cãi cũng như sửa đổi thêm cho phù hợp với luật pháp quốc tế. Quốc hội Việt Nam thông qua luật an ninh mạng ngày 12 tháng 6. Trước và sau thời gian đó đã nổ ra nhiều cuộc biểu tình khi người dân Việt ở trong nước và hải ngoại phản đối dự luật được cho là sẽ hạn chế tự do phát biểu ý kiến trên mạng. Bộ luật này dự kiến bắt đầu có hiệu lực ngày 1 tháng 1 năm 2019. Theo luật an ninh mạng, các nhà cung cấp phải lưu trữ dữ liệu trong nước, xác thực thông tin người sử dụng và cung cấp các dữ liệu về người dùng cho nhà cầm quyền mà không cần có lệnh của tòa án. Theo nhận định của Human Rights Watch, bản dự thảo nghị định có cách định nghĩa quá rộng về dữ liệu người sử dụng. Luật an ninh mạng này được thảo ra để tạo điều kiện cho Bộ Công an dễ dàng hơn trong việc theo dõi gắt gao và nhận diện những người lên tiếng phê bình và đảm bảo độc quyền cao hơn cho Đảng Cộng sản. Ông Phil Robertson, Phó Giám đốc Ban Á Châu của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền nói, nếu bộ luật này được thi hành, tất cả mọi người sử dụng mạng Internet ở Việt Nam sẽ hoàn toàn không có một chút riêng tư nào. Theo nhận định của Human Rights Watch, các điều khoản về theo dõi và lưu trữ dữ liệu tại địa phương trong Bộ Luật An ninh mạng và dự thảo nghị định sẽ trao quyền cho các cơ quan an ninh và thực thi pháp luật vốn đã và đang lạm quyền rất nhiều, có thể tiếp cận dữ liệu người sử dụng dễ dàng hơn mà không có cơ chế bảo đảm đầy đủ quyền riêng tư, quyền được xét xử công bằng và các quyền khác. Bộ luật mới đã và đang bị phê phán rộng rãi ở cả trong và ngoài nước Việt Nam. Trong vòng 4 tháng kể từ khi bộ luật này được thông qua, gần 70.000 người đã ký và thỉnh nguyện thư trên mạng đề nghị chính phủ Việt Nam hoãn thi hành và sửa đổi. Hồi tháng 9, 32, nghị viên châu Âu đã gửi một bức thư chung cho bà Federica Mogherini, đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại châu Âu, và bà Cecilia Malmström, cao ủy thương mại châu Âu, yêu cầu đạt thêm được những tiến bộ về nhân quyền ở Việt Nam. Bức thư này ghi rõ rằng Việt Nam cần sửa đổi bộ luật an ninh mạng cho phù hợp với các tiêu chuẩn nhân quyền quốc tế, trong đó có Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị mà Việt Nam đã tham gia từ năm 1982. Tình hình nhân quyền ở Việt Nam đã xấu đi trong năm 2018 theo Human Rights Watch. Chính quyền Hà Nội đã xử có tội ít nhất là 41 nhà hoạt động và blogger và kết án họ nhiều năm tù, trong đó có Lê Đình Lượng, người nhận mức án 20 năm tù, là mức án cao nhất từ trước đến giờ cho giới bất đồng chính kiến tại Việt Nam. Hồi tháng 6, hàng ngàn người đã xuống đường biểu tình ở nhiều thành phố để phản đối luật an ninh mạng và dự thảo luật về đặc khu kinh tế. Có tin công an tấn công nhiều người và bắt giữ hàng loạt. Đến tháng 11, có ít nhất là 127 người bị xử có tội vì tham gia biểu tình. Các mức án dao động từ vài tháng tù treo cho đến 5 năm tù giam. Bộ luật an ninh mạng của Việt Nam và dự thảo nghị định kèm theo đã chà đạp lên quyền riêng tư và đi ngược hẳn với cam kết của chính quyền Hà Nội với Liên minh châu Âu về tôn trọng nhân quyền. Ông Robertson nói, các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu cần tạm hoãn bỏ phiếu về thỏa thuận thương mại tự do với Việt Nam cho đến khi chính quyền Việt Nam sửa đổi bộ luật này và thể hiện các tiến bộ cụ thể và đo đếm được về hồ sơ nhân quyền tồi tệ của mình.
Nguyễn Văn Tráng, nhà hoạt động đang bị công an truy nã, nói với VOA rằng dù gặp nhiều khó khăn khi chạy trốn, nhưng anh kiên quyết tiếp tục tranh đấu để chống chính quyền Việt Nam độc tài, tham nhũng, bóp nghẹt dân chủ. Anh Nguyễn Văn Tráng nói dưới VOA.
Trước những cái tình thế khá là gay go như vậy thì tôi đành phải lựa chọn là tôi cố gắng tôi ẩn thân một thời gian ấy, không xuất hiện cũng như là không có những cái hoạt động nó mang ở cái bờ nổi. Tuy nhiên tôi sẽ không bao giờ từ bỏ cái việc đấu tranh của bản thân tôi, thưa anh, vẫn sẽ tiếp tục cái công việc đấu tranh. Hiện nay tôi đang làm việc bên Hội Anh Em Dân Chủ và tôi vẫn sẽ cố gắng nỗ lực theo đuổi những công việc mà từ trước đến giờ tôi vẫn luôn thực hiện.
Nhà hoạt động dân chủ 27 tuổi hôm 12 tháng 12 đã bị Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa ra quyết định truy nã về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Tuy nhiên, anh Tráng bác bỏ cáo buộc này. Anh nói dưới VOA.
Tôi không chống chính quyền nhân dân, mà tôi chống chính quyền độc tài, tôi chống chính quyền mà bóp nghẹt dạ các những cái giá trị về mặt nhân chủ cũng như là tham nhũng. Cái thứ hai là cho dù ở cái hoàn cảnh nào ấy, cho dù những cái giá nào phải trả thì tôi vẫn sẽ chiến đấu, tôi chiến đấu hết cái khả năng của bản thân mình.
Anh Tráng không tiết lộ nơi anh đang lánh nạn, nhưng nói rằng không có nơi nào an toàn và luôn chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.
Thì tôi không nghĩ là có chỗ nào nó mang tiếng là an toàn tuyệt đối, nhất là đối với những người mà hoạt động như tôi ấy, và rất là khó khăn khi mà tôi đã từng bị cấm xuất cảnh cũng như là bị thu hết hộ chiếu ấy. Thì cái việc mà có thể có một nơi an toàn nó là cái điều vô cùng khó đối với tôi. Dạ, trước mắt thì tôi sẽ đầu tiên là tôi sẽ cố gắng giữ cho mình cái sự an toàn nhất định. Tôi cũng chuẩn bị cho mình cái tâm lý sẵn sàng trong những tình huống xấu nhất, như là bị nhà cầm quyền Việt Nam họ bắt. Thì tôi, trong cái trường hợp như vậy thì tôi cũng có cái sự chuẩn bị cho riêng mình. Tuy nhiên thì cái trước mắt nhiệm vụ quan trọng nhất là giữ cho mình cái sự an toàn nhất định.
Truyền thông Việt Nam nói Nguyễn Văn Tráng chịu trách nhiệm trực tiếp liên lạc với các thành viên khác của Hội Anh em Dân chủ tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, có nhiệm vụ thu thập thông tin, tài liệu, hình ảnh để xây dựng video về tình hình dân chủ ở tỉnh Thanh Hóa. Chính quyền Việt Nam cáo buộc rằng Nguyễn Văn Tráng tích cực tham gia các hoạt động phá rối an ninh ở Hà Nội, Hà Tĩnh và Nghệ An bằng cách lôi kéo kích động người khác, in ấn tài liệu, chế tạo băng rôn khẩu hiệu, chửi bới chế độ và trực tiếp tham gia các cuộc tụ tập đông người, biểu tình với danh nghĩa yêu nước, bảo vệ môi trường. Truyền thông trong nước trích lời Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Nguyễn Văn Tráng đã tham gia Hội Anh em Dân chủ, thường xuyên sử dụng trang Facebook cá nhân Trang Nguyễn, Vô Danh Khách, để đăng tải các bài, hình ảnh, video clip xuyên tạc chủ trương đường lối, nói xấu chế độ và lôi kéo kích động người dân tham gia biểu tình, gây rối trật tự công cộng. Anh Tráng cho biết thêm về Hội Anh em Dân chủ và những việc làm của anh trong hội này.
Hội Anh em Dân chủ là một trong những tổ chức bị đàn áp khốc liệt nhất từ phía nhà cầm quyền Việt Nam suốt từ cuối năm 2015 đến nay. Thì một cái mục tiêu cũng như là cái hoạt động của Hội Anh em Dân chủ thì quá rõ rồi. Chúng tôi có một cái mục tiêu thúc đẩy cái quyền con người cũng như là các cái giá trị dân chủ trên quê hương Việt Nam. Bên cạnh đó thì chúng tôi có rất là nhiều cái hỗ trợ cho ngư dân bị thảm họa Formosa, hỗ trợ về việc làm đơn, hỗ trợ về một số cái pháp lý cũng như là một số các cái hoạt động biểu tình. Thì đó là những cái đóng góp chính của Hội Anh em Dân chủ. Bên cạnh đó có rất nhiều những cái đóng góp khác của những anh em hoạt động thầm lặng.
Hãng tin Reuters cho biết Nguyễn Văn Tráng là một trong số các thành viên của Hội Anh em Dân chủ, một tổ chức bị cấm hoạt động tại Việt Nam. Reuters cho biết nhiều thành viên của tổ chức này đã bị bắt, xét xử giam cầm kể từ khi thành lập vào năm 2013 cho đến nay. Trong một thông cáo hôm 11 tháng 12, Hội Anh em Dân chủ phản đối lệnh truy nã đối với nhà hoạt động Nguyễn Văn Tráng, cho rằng đó là một cáo buộc mơ hồ.
Một ngày sau khi truyền thông Việt Nam đưa tin về một quả ngư lôi có chữ Trung Quốc được tìm thấy gần bờ biển Việt Nam, quốc gia láng giềng lên tiếng rằng họ vừa mất một quả ngư lôi trong một cuộc tập trận gần đây trên Biển Đông. Hải quân Việt Nam hôm 20 tháng 12 xác định vật thể lạ được phát hiện tại vùng biển huyện Tuy An của tỉnh Phú Yên là một ngư lôi diễn tập của Hải quân nước ngoài bị trôi dạt vào vùng biển nước ta, theo Tuổi Trẻ. Mặc dù ngư lôi có chữ Trung Quốc trên đó, nhưng các cơ quan chức năng Việt Nam nói họ chưa thể xác định được nước sản xuất nó. Hôm 21 tháng 12, Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết họ vừa mất một quả ngư lôi trong các cuộc tập trận trên biển gần đây. Một thông cáo đăng trên trang web của Bộ Quốc phòng Trung Quốc nói, chúng tôi được biết thông tin về việc ngư dân tỉnh Phú Yên bắt được một quả ngư lôi Trung Quốc. Thông cáo cho biết Hải quân Trung Quốc vào đầu tháng 12 đã tổ chức huấn luyện trên vùng biển gần khu vực phía đông đảo Hải Nam và một quả ngư lôi đã bị thất lạc trong thời gian này. Có khả năng do chịu ảnh hưởng của hải lưu, quả ngư lôi đã trôi về vùng biển gần phía nam. Thông cáo viết, Bộ Quốc phòng Trung Quốc khẳng định đây chỉ là ngư lôi huấn luyện thông thường, không nhắm bất cứ mục đích gì. Một ngư dân tên Trần Minh Thanh ở huyện Tuy An hôm 18 tháng 12 phát hiện ra ngư lôi có chiều dài 6,8 mét với đường kính 54 cm trong lúc đánh bắt cá gần bờ. Theo truyền thông trong nước, ngư lôi đã được ông Thanh, 40 tuổi, đưa vào khu vực cù lao mái nhà cách bờ biển Phước Đồng ở Tuy An, tỉnh Phú Yên hơn 1,2 hải lý. Phú Yên nằm cách quần đảo Hoàng Sa, nơi Việt Nam và Trung Quốc đều có tranh chấp, khoảng 300 dặm. Tỉnh miền Trung này cũng cách đảo Hải Nam, nơi đặt căn cứ hải quân lớn nhất của Trung Quốc, gần 400 dặm. Trung Quốc tiến hành các cuộc tập trận trên biển và trên không thường xuyên trên và xung quanh các đảo quân sự nhân tạo để khẳng định chủ quyền. Đây là lần đầu tiên một ngư lôi được phát hiện ở vùng biển huyện Tuy An. Hơn một tháng trước, ngư dân ở Quảng Bình cũng phát hiện một vật thể lạ mắc vào lưới khi đánh bắt cá. Sau khi vớt lên, họ đã báo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình và Quân khu 4 vào kiểm tra. Tuy nhiên, vật thể này không được xác định là gì, nhưng được nghi là thiết bị dò tìm hoặc đo các dữ liệu dưới đáy biển. Không rõ liệu quả ngư lôi vừa được tìm thấy ở Phú Yên sẽ được trao trả lại cho phía Trung Quốc hay không, nhưng Hải quân Việt Nam cho biết họ đang xử lý thiết bị, được cho là có thể chứa các dữ liệu tình báo này. Kế hoạch trục xuất những di dân Việt phạm tội hình sự đến Mỹ trước năm 1995 của Tổng thống Donald Trump đang vấp phải nhiều sự chống đối hơn khi các lãnh đạo của một cộng đồng ở Minnesota hôm 20 tháng 12 tuyên bố sẽ làm mọi thứ để chống lại chính sách mới này. Star Tribune, tờ báo lớn nhất của Minnesota, cho biết cộng đồng Đông Nam Á của St. Paul ở tiểu bang miền Tây Bắc nước Mỹ mạnh mẽ phản đối việc trục xuất di dân Việt. Tại một buổi họp báo hôm 20 tháng 12, dân biểu mới đắc cử Carly Hall của Minnesota lên án kế hoạch trục xuất và gọi đây là một sự bội ước đối với những lời hứa trong chiến tranh. Bà Hall có ông là một người lính chiến đấu cùng quân đội Mỹ trước khi đưa gia đình ông tới định cư tại Mỹ. Bộ An ninh Nội địa Mỹ xác nhận rằng hiện có 5.000 người Việt đang sinh sống ở Mỹ bị kết án hình sự và đã có quyết định cuối cùng là phải bị trục xuất. Không rõ liệu khi nào thì kế hoạch trục xuất sẽ bắt đầu, nhưng theo Star Tribune, các nhà tranh đấu và các thành viên của cộng đồng Twin Cities của hai thành phố Minneapolis và St. Paul cho biết họ đã biết về việc này kể từ khi một cuộc bắt giữ hàng chục người Mỹ gốc Việt vào năm ngoái. Không rõ có bao nhiêu người Việt ở Minnesota bị lệnh trục xuất, nhưng theo thượng nghị sĩ tiểu bang Minnesota Phong Ho cho Star Tribune biết, văn phòng của ông ước tính có gần 800 người Mỹ gốc Hờ Mông, Việt, Lào và Campuchia bị lệnh trục xuất hiện đang sống ở tiểu bang này. Các di dân Việt tin rằng một hiệp định được ký giữa hai chính phủ Mỹ và Việt Nam năm 2008 đang bảo vệ người dân ở các cộng đồng này khỏi bị trục xuất nếu họ đến Mỹ trước năm 1995 là thời điểm mà hai cựu thù bình thường hóa quan hệ 20 năm sau chiến tranh. Tuy nhiên điều này đã thay đổi khi vào năm ngoái các thành viên của một số gia đình người Mỹ gốc Việt bắt đầu bị bắt giữ. Chính quyền đương nhiệm của Mỹ đang diễn giải lại một hiệp định với Việt Nam mà theo đó những người tị nạn chiến tranh tới Mỹ trước ngày 12 tháng 7 năm 1995 không thể bị trục xuất trở về nước, theo ghi nhận của The Atlantic. Washington cho rằng Hiệp định 2008 không thể bảo vệ những di dân Việt tới Mỹ trước năm 1995. Chính phủ Việt Nam cuối cùng đã từ chối nhận trở lại hầu hết những người bị bắt giữ và việc trục xuất đã chậm lại, theo Star Tribune. Nhưng một cuộc gặp trong tháng này giữa các quan chức chính phủ Mỹ và Việt Nam được xem là một sự tái khởi đầu cho việc trục xuất. Thông tin về việc tái khởi động kế hoạch trục xuất này gây ra nhiều quan ngại từ phía các nhà lập pháp Mỹ và cộng đồng người Việt ở đây. Các nhà tranh đấu cho biết thông tin về việc trục xuất đã làm rúng động cộng đồng Đông Nam Á ở Minnesota, nơi có 115.000 người Hờ Mông, Việt Nam, Lào và Campuchia sinh sống. Nhiều người trong số những di dân bị lệnh trục xuất, dù họ đã phạm tội cách đây nhiều thập kỷ. Theo họ, những người này đã phải ngồi tù và sau khi mãn hạn đã lập gia đình, cũng như xây dựng được một sự nghiệp ở Mỹ. Cuối tuần trước, một nhóm 22 dân biểu Mỹ đã ký vào một bức thư gửi tới Nhà Trắng, Bộ An ninh Nội địa và Bộ Ngoại giao để bày tỏ sự quan ngại sâu sắc về những nỗ lực nhằm diễn giải lại Hiệp định 2008. Cựu Ngoại trưởng John Kerry và dân biểu tiểu bang Massachusetts gốc Việt mới đắc cử Trump Nguyễn, một người từng là tị nạn chiến tranh Việt Nam, cũng đã lên tiếng chỉ trích sự thay đổi này.